Thì giờ mình cái này là một cái để mình học tu trì. Nói rất đáng ưa thích thì mình phải khởi lên cái tâm ưa thích. Mà khởi cái tâm ưa thích như là không phải là ưa thích là trong nhiều cái ưa thích của mình, mà là một cái ưa thích duy nhất. Một cái ưa thích duy nhất. Có thể nói đó. Và bao giờ cũng vậy hết á. Đạo vẫn là đạo, không phải là đời. Mà có vượt qua đời thì mới vào đạo được. Vì vậy cho nên khi mà đã muốn vào đạo thì theo một cái bước đạo thì nó phải bỏ một cái bước đời. Nó vậy. Chứ mình vừa bước đạo vừa bước đời là nó không có đi tới đâu hết. Thành ra bao giờ cái mình đã nói là ưa thích, rất đáng ưa thích thì tất cả những cái mà mình ưa thích của thế giới này mình phải xả đi. À, đôi khi trong tâm mình phải tìm hết tất cả những cái mà nó còn ưa thích ở trong. Thực ra nó có những cái điều mình phải hiểu à, học vậy đó. Nó có nhiều cái mình có xả được, nhưng mà nó không phải là do mình ưa thích, mà nó như là mình có thể nói là nó như là một cái duyên của mình. Thí dụ khi một bà mẹ tu tập pháp môn tịnh độ, bà mẹ vẫn phải nuôi đứa con. Cái chuyện đó nó không thể bỏ cái công việc đó được. Nhưng mình phải tìm, mình phải lấy ở trong cái công việc đó, mình xả cái ái đi. Mình giữ lại cái công đức. Mình giữ lại cái công đức là nuôi con thôi. Nó rất là khó đối với con người bình thường mà con người chưa có tập mấy cái đó. Hai cái nó lẫn lộn vào nhau. Thương thì mới lo làm tức là thương. Đấy, xưa nay mình chỉ có tâm ái, mình chưa có tâm thiện. Nếu bây giờ mà cái tâm thiện của mình nó mạnh thì tâm mình nó mới phân ra được hai cái ái và thiện. Xưa nay mình chỉ có cái ái, mình chưa có xây dựng được cái thiện. Thế cho nên ái là thiện, thiện là ái, con người vẫn thường nghĩ như vậy. Cho nên nói chuyện với con người ấy, nó khó lắm, nói về đạo nó rất khó. Bởi vì họ không có những cái kinh nghiệm đó, họ không có những cái học hỏi đó, thành ra nó rất là khó. Vì vậy cái người mà tu tập ấy, mình mới phải có cái sự tu tập là vậy. À, mình bao giờ cũng vậy hết á. Thí dụ như là nói ngay ấy, là mình ở thất này thì mình có thấy cái, một cái thích thú thì thực ra mình phải bỏ cái thích thú đó và mình giữ lại cái công đức ở thất. Nó là một phương tiện để tu tập, thì tâm mình nó phải giữ lại cái đó và nó phải bỏ cái kia ở đâu cũng vậy hết. Ở mình ở trong một cái căn phòng ấy, mình gì đến ngay cái học pháp của mình cũng vậy đó, là nó vẫn có cái ái ở trong đó, mà nó ái đến mức độ mà Ngài Cumala Thập cũng nói là A-la-hán còn ái, đó là ái pháp. À, nhưng mà thực sự ra thì phân tích kỹ thì nó còn nhiều lắm, nó có cái nguyện trong đó nữa. Thành ra mình đây mình tập là vậy đó, thì cái ưa thích của mình á là đối với cực lạc đầu tiên hết á, đối với cực lạc á, là mình trọn vẹn cái ưa thích, trong ưa thích nó có ái. Mình xả, mình mượn cái đó mình xả những cái ái ở đây. À, trong những cái ái ở thế gian này có những cái việc mà nó như là một cái bổn phận, một cái duyên của mình á, thì dĩ nhiên mình tiếp tục. Nhưng mà mình cứ nói, mình cứ nghĩ, tức là mình cứ quán như vậy riết á, thì tự nhiên á, là cái tâm mình nó sắc bén, là tức là nó có huệ, nó có cái giản trạch. Mình cứ nói riết á, à, nói à, mà tâm nó phải chú ý đến đó, nó tập nữa đó. Thì mình cũng phải nhận xét điều này. Nói lại trường hợp bà mẹ, nếu cái bà mẹ đó mà bà xả cái ái đối với đứa con đó, mà bà chỉ giữ cái thiện lại thôi á, thì cái đứa con đó nó sẽ rất nên người, và cái đứa con nó sẽ được hưởng rất nhiều cái công đức. Nhưng người đời không biết thiện, chỉ biết ái thôi, thành ra nó trở nên phiền não ghê lắm. Thành ra muốn lợi mình lợi người ấy, thì phải dùng thiện pháp chứ không có dùng cái pháp ái. Pháp ái được coi là là phiền não, là ác pháp. Vì vậy cho nên mình mới phải tu tập như vậy. Thành ra chính vì vậy nên mình mới mới đầu mình mới mượn cái pháp cực lạc, vừa là cái tâm nguyện, vừa là tất cả cái con đường đi ấy, rồi mình mới xả nó đi. Mới đầu mình, thí dụ mình có thể đi, mới đầu mình chưa xả được nhiều cái. Ví dụ mình vẫn thích ôm con cừu ấy chẳng hạn. Thì mình phải thấy cực lạc là nhất, hơn cái con cừu đó. Mình phải thấy như vậy. Nhưng mình phải nhớ đó là một cái để mình dùng, mình tập, mà mình phải đi sâu vào nữa. Thứ nhất là đây nó có hai cái. Để mà ôi thì dĩ nhiên rồi, làm sao mà đem con cừu ra mà so sánh với cực lạc thế giới. Nhưng mà mình đừng có coi thường như vậy. Nhiều khi á, mình không sinh về cực lạc thế giới á, chỉ vì cái tâm ái như vậy thôi. Cái tâm ái rất nhỏ như vậy thôi. Thành ra mình đừng có hiểu lầm lớn. Thành ra bất cứ cái nào nó cũng phải là tu hết á. Cái điều thứ hai đó là mình mượn một cái nhỏ như vậy, rồi mình mới đi vào cái sâu hơn, cái lớn hơn. Ví dụ nó mới đến bà mẹ của mình, thì mình cũng ví dụ bà mẹ mình như là một cái con cừu đó thôi. Và cực lạc thế giới nó phải hơn đến mức độ là không thể so sánh được. Rồi mình mới thấy trong mọi mặt của mình có cái gì mà nó dính dấp vào trong cuộc sống này nọ. Mình có một cái chỗ nào đó mình dính chặt chẽ, mình yếu đuối trong đó đó, là mình cũng phải mang cái pháp vãng sinh nó vào để cho cái pháp vãng sinh nó mạnh hơn cái đó. Ví dụ mình có một cái nghiệp nào đó mà nó rất yếu đuối về phương diện nào đó, nhưng mà mình phải nhìn ra nó và mình phải mang cái tu tập của mình vào đó. Thì tu như vậy nó mới là đúng cách, nó đúng pháp, chứ không phải tu trên mặt ngoài. Đó là vậy á. Rồi mình không có coi thường bất cứ một cái tâm ái nào hết, bởi vì tất cả nó là một gốc với nhau. Người ta trong Phật pháp nói cái chữ là nó có cái gốc của nó, nhưng đó là lấy những cái ngoài đời để ví dụ cho mình dễ hiểu. Nhưng mà trên thực tế cái gốc của nó mình không cách gì mình nắm được nó hết. Gốc nó từ đâu? Ví dụ bây giờ mình bảo chứ tôi có nhiều ái dục, tôi khó mà xuất ra được. Nhưng mà bây giờ tôi đã xuất ra được rồi, như vậy là tôi vượt qua ái dục. Nhưng mà thí dụ như mình chỉ còn ái lại một cái thôi, đó là gốc của ái dục. Ví dụ mình bảo tôi giờ không ham cái gì hết á, chỉ thích trưng bông bàn thờ Phật thôi. Chính cái thích trưng bông của mình đó là gốc của ái dục á. Nó nằm như vậy á. Nó nằm nghĩa là mình không làm sao mình bắt được hết á. Nó nằm đến cái mức độ mà một cái niệm ái của mình thôi á, là nó có thể khởi sinh trở lại tất cả mọi cái ái. Cho nên nó là gốc. Cho nên vì vậy từ cái nhỏ mình cũng có coi thường khi mà mình tu, mình nói đúng nghĩa tu. Nhất là tu chỉ quán, tu một cách quyết liệt, tu theo lối thanh văn, tu mà để mà chứng giải thoát ngay trong thời nay á. Thành ra khi mà mình hiểu cái nghĩa mà tu mà đối trị phiền não thì mình khó mà mong mà thành quả được. Tại vì cái pháp đó, nó đòi hỏi mình phải như vậy trong một đời này. Mình muốn ít ra mình phải có một cái đạo tràng, phải có những cái xung quanh bạn đồng tu đều vậy, phải có cái pháp môn, phải có một cái người lãnh đạo tinh thần nó vững chắc như Đức Phật nữa đó. Đó. Rồi bên ngoài mình á, là cái thế giới bên ngoài mình á, là người tại gia, người cư sĩ, người thế gian đó, người ta cũng phải kính trọng ủng hộ, người ta cũng phải tán thán cái đó. Mình cần rất nhiều cái trợ duyên như vậy mình mới thành tựu được cái pháp đó. Thành ra đã không sinh vào thời Phật đó, mà đòi tu cái pháp đó, mình thấy là nó là cái người không biết gì hết đó. Nhưng giờ đây mình biết cái pháp đó là để mình hiểu thế nào là tu, mình hiểu cái nghĩa thế nào là tu á, thì rồi từ từ cái tâm của mình nó mới được hướng vào cái nghĩa chính, từ từ mình mới biết, về sau này nó có nhiều cái chuyện thì mình mới hiểu, mình mới biết ra. Có nhiều cái tính tình của mình ấy, nó không có thay đổi được, bởi vì cái gốc của nó đó mình biết đâu mà nắm được cái gốc của nó hết đó. Mà cái phiền não ấy, nó là tất cả mọi cái pháp của thế gian, thành ra còn một pháp nào ấy, nhỏ nhặt nào đó mà mình không lìa được á, là cái gốc nó còn có đó. Hiểu như vậy thì mới thấy cái tu của Đức Phật đưa dẫn hướng dẫn các vị đệ tử nó như thế nào. Bây giờ mình mới tập như vậy, tức là mình mang cái cực lạc thế giới, cái lậu tâm ưa thích của mình á, và mình tập dần dần đó, cái sự ưa thích của mình về cực lạc đó, nó khởi lên, tất cả nó đều có bằng cách huân tập. Mình vào mình cũng nhìn thấy cực lạc, mình chỉ có tưởng tượng nó khó quá, mình tập đi rồi nó sẽ xuất hiện, nó sẽ có. Rồi sau đó thì mình mà được mức đó rồi đó, thì nó mới đến cái giai đoạn có những cái lúc mà nó mới đến cái giai đoạn mà mình mới cần đến pháp nữa. Tức là mình bắt đầu thấy cái thế gian nó mệt mỏi, mình bắt đầu tâm mình nó có một cái chỗ tựa ở bên trong, tình cảm nó vẫn không có hết, cho nên bắt đầu cái tình cảm của mình ấy, nó ào vào trong cái cực lạc thế giới, nhưng mà cái thực tế duyên của mình nó vẫn dính ở trong cuộc đời này. Thế cho nên lúc đó mình lại bị một cái phiền não, mình thấy chán đời, thấy mệt mỏi cuộc sống, nhưng mà mình vẫn bị dính trong đó. Lúc đó mình trở nên rất là quá khích với lại cực lạc. Mà phải về cực lạc, về cực lạc, ai cũng về cực lạc hết, đời này nó khổ, mình sẽ như vậy. Thì mình mới đến đây đó, mình mới hiểu này, tu tập là để cho tâm nó không có động. Mình nguyện vãng sinh là để cho tâm của mình nó ổn, nó an, chứ nó không phải động. Mà tất cả cái động là bởi vì cái cầu mong, nó thuộc về tình cảm. Thế cho nên mình phải theo pháp. Pháp không phải cầu mong mà được. Pháp là hành đúng. Hành đúng là nhân đúng thì quả đúng. Cho nên lúc đó cái tâm của mình nó phải lắng xuống và nó phải tìm pháp và nó hành. Lúc đó mình biết là khi mình phát nguyện vãng sinh để cho tâm mình nó xả thế gian. Mà xả thế gian thì nó phải lắng động. Nay nó không lắng động, tức là mình chưa có buông xả. Mà mình chưa buông xả mà mình lại muốn buông xả, cho nên thành ra nó thành động. Cho nên bây giờ bỏ cái ý muốn của mình, tập trung nó về cái chỗ nguyện vãng sinh, niệm danh hiệu Phật đó, và tìm cái chỗ mà chấp của mình, thủ của mình nó mà xả nó ra. Tập trung vậy, tìm vậy, chứ không phải là mình cứ bên ngoài mình cứ vậy nữa. Thành ra mỗi cái giai đoạn đó, là mình phải đi sâu vào bên trong, càng dần phải đi sâu vào bên trong. Không thôi mình bị kẹt, mình bị bế tắc. Thành ra lúc đó nó là mình niệm một cái mình buông. Mà nếu mà cái tâm của mình nó còn phân biệt hai phía đó, cho nó động lên đó, thì khi đó mình niệm lên cái mình buông cả hai ra, để cho tâm mình nó tĩnh lặng, nó lắng động. Thế nên đôi khi lúc đó mình phải sử dụng là cực lạc thế giới chắc chắn có và đã có ở ngay trong cái tâm nguyện sinh của mình rồi. Thế khi mình khởi lên nó thì ngay nơi đó đó là cái cửa để vào cực lạc thế giới, chứ không phải là chạy đi bên ngoài. Đó. Lúc đó mình an trụ vào trong đó, mình buông thế giới ra, mình trụ tâm mình vào cái nguyện của mình ấy. Ở trong đó mình trước khi đó là mình đã tu tập cái quán tưởng này nọ, cái cảnh y báo chính báo đó, nguyện trong đó để cho nó có thêm công đức. Rồi khi mình trở ra đó, khi mình trở ra đó, mình không có trụ trong cái tâm nguyện đó, mình trở ra thì đối với thế gian này nọ thì mình phát nguyện làm công đức. Thế gian này nó trở thành một nơi không phải chướng ngại và một gánh nặng mệt mỏi cho mình, nhưng mà là một nơi để mình làm công đức, lấy thêm công đức, lấy thêm năng lực nữa. Phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện là chỉ giới, phát nguyện bất cứ cái gì, phát nguyện nghĩa là lợi ích an lạc cho những người Phật tử, phát nguyện báo ân này nọ gì đó, để mà mình có công đức. Đó, chứ mà mình không có biết điều tâm mà hành cái tâm mình ấy, thì nó sẽ cứ bị bế tắc hoài, nó sẽ bị rất nhiều cái phiền não. Thì tiếp tục như vậy mà mình cứ tu, thì giờ mình biết cái hướng tu mình vậy rồi đó.